để theo ý nghĩ của con muốn cho được truyền pháp, bất cứ pháp nào pháp tu là hữu hiệu, tại sao thầy hay là trời Phật không lại dùng thần quay thần lực để chuyển hóa cấp chính quyền bất cứ nước nào để họ thức tâm họ tu? Bởi vì người như là lớn họ tu rồi thì họ, những người dân ở dưới họ dễ hành, dễ theo hơn thay vì còn đi
họ đang tu rồi. Mà anh không thấy họ tu đấy chứ. Tất cả quân sự chính trị quay quyền đều tu từ thành tới bãi mà, anh thấy không? Từ thành tới bãi sản xuất cái bom thiệt lớn liền cái ầm cái tiêu, rồi rốt cuộc người ta cũng sống lại. Lần lần khoa học người ta sẽ tìm ra không giết được một người nào hết. Đó là cái phương pháp cho người ta học tu. Họ làm chính trị, làm tới quan lớn rồi tới hồi lên làm tổng thống thì người ta kêu bằng tổng thống, mai bước xuống hết thống tổng thống họ kêu bằng thằng Thiệu. Thấy không? Không còn cái lòng tôn trọng nữa. Lúc đó họ mới hiểu phải có cái lòng tôn trọng mới có sự hòa bình của thế gian. Khi mình tu với một ông thầy, mình cũng phải có lòng tôn trọng. Mẹ mình phải có lòng tôn trọng. Mà một ông tổng thống trong nước, mình cũng phải có lòng tôn trọng. Dân ý nó mới điều hòa. Cái đó là nhiệm vụ của người dân. Nhưng mà ngược lại, họ phản tổng thống nhờ họ đóng tiền để xây dựng cơ sở cầu cống. Họ dẫn động rồi gạt tiền, họ không có đóng thuế. Việt Nam, mấy ông tỉnh trưởng nói tôi nghe đấy. Tổng thống kêu đóng 23 triệu mà rốt cuộc thâu được có mấy triệu à. Thấy không? Là cái sự cộng tác chung sống hòa bình không có. Cho nên cơ sở phải sụp đổ. Còn chúng ta là người vô vi, cộng tác, phát tâm chung sống hòa bình, kể nhiều người ít để học cái con đường thức tâm, mở đường đi tới vô cùng, không phải là giấy bạc nhìn nhận của một số người là giá trị. Cái tâm thật mới là giá trị. Cho nên người tu vô vi phải ý thức rõ ràng chúng ta đang làm cái gì đây. Đang làm cái chuyện thuận ý trời, không bao giờ nghịch ý trời. Mà thuận ý trời là phải có trung hiếu. Phải có trung hiếu. Con người bất trung bất tín, có làm cái gì đi nữa cũng phải xuống địa ngục học lại. Phải trung tín mới là người tu. Không trung tín không phải là người tu. Nhiều người họ có cha họ mà họ tu được một phần, họ còn không nhìn cha họ mà làm sao họ biết thượng đế. Cha họ mà họ coi cũng không ra gì mà bản chất trung hiếu của họ bị mất rồi. Làm sao mà họ gặp được thượng đế, làm sao họ cứu mạng họ được mà họ nói họ lập hội để độ tha. Đó là họ tự lường gạt thôi. Một ngày nào đi tới một phút cuối cùng, họ sẽ thấy những lời tôi nói đúng hay là không. Chắc chắn nó có những phản động lực, không lừa trước được. Những chuyện gặp gỡ của chúng ta đây đâu có lừa trước được, nhưng mà chúng ta gặp, gặp trong tình vui thương yêu. Còn nhiều người sẽ gặp trong một cái tình sa đọa đau khổ, đánh đập hành hạ. Trong sấm truyền ông Tư đã nói rất rõ, tôn đạo nào đạo nấy có khoa, đừng lầm tưởng chung khoa mà lạc được. Phải nhớ kỹ cái đường đi, người thành công đã đi trước, và để lại những lời nói không sai chạy một ly. Mà hành giả không đi đúng mà tự thị là tự hại lấy mình mà thôi, không tin được.
Thưa thầy, con có khúc mắc này đã lâu, nhưng mà mỗi lần nghe thầy giảng thì tăng điểm của thầy tỏa ra, con lại thấy không cần thiết hỏi cái câu đó nữa. Lần này con nhất định phải hỏi để cho
hỏi đi đâu
cởi
đâu.
Bỏ. Dạ. Thì như thầy vừa nhắc là phải tống thực với chính mình. Con đi thiền thì mấy bác, mấy anh chị lập gia đình hay nói, con độc thân á, nghĩa là không có những sự ràng buộc ráng giữ cái là đừng lập gia đình nữa.
Ừ.
Thì theo sự suy luận của con cũng thấy cái đó là có lý.
Ừ.
Nhưng mà đôi lúc tình cảm của con cũng bị yếu đuối. Con nhiều lúc con cố tránh, như là cố tránh càng nhiều càng tốt, tránh những sự gặp gỡ, nhưng mà đêm về đâu thiền thì cái tâm tư con nó vương vấn, nó vấn loạn. Nhiều lúc con thiền mà con không có chủ tâm được.
Cho nên con chưa hiểu rõ cái duyên nghiệp của chính con và đối người đó, đối với người đó. Đó là cái duyên nghiệp mà thôi. Nhưng mà con thấy rằng cái duyên nghiệp nó sẽ trói buộc con nhiều hơn. Và nó sẽ đưa vào trong cái chỗ phạm vi nhỏ hẹp. Còn nếu con tu, con sẽ nới ra phạm vi rộng hơn. Thì mình phải phân tách ra hai con đường để mình đi. Tại sao? Cái này nó sẽ đem tôi nhỏ hẹp, tôi có chồng sướng mà, tôi đi chơi, tôi đi picnic, tôi đi ăn uống, đi đánh nhau, đi lái xe, đi chơi, mà tại sao nó eo hẹp? Hai vợ chồng thương yêu, rồi sanh mấy đứa con, nó kẹt ở một chỗ đó thôi. Lúc đó con muốn làm việc lớn nữa làm được. Còn cái đường tu tại sao nó rộng hơn? Tu là tôi thích tâm. Và khi tôi tu, tôi ý thức được tôi và cửu quyền thất tổ của tôi là một. Tôi tu, tôi lập lại quân bình cho chính tôi và tôi cứu độ chúng sanh nhiều hơn. Lúc đó tôi sẽ có bạn bè nhiều hơn của ba cõi thiên địa nhân. Mà ngày hôm nay nếu tôi kết hôn, tôi chỉ có một phạm vi nhỏ mà thôi. Thì dần dần những phần kia tôi không có liên lạc, không có cơ hội cho tôi liên lạc. Còn chứ tôi là tôi có cơ hội liên lạc ba cõi trong thanh định của tôi. Mà nếu tôi dày công tôi học, thì tôi tránh được cái tai nạn ở thế gian. Tai nạn ở đâu? Ở mấy bà có lớn tuổi. Bà có tai nạn không? Bà nó khổ lắm con, đừng lấy chồng. Phải không? Bà khuyên vậy hả? Tại sao các bạn lại ăn bánh rồi không cho mình ăn? Các bạn độc tài không? Các bạn thấy khổ. Con có sung sướng, con tu, con đi đường rộng hơn, con có thể tận độ nhiều người hơn, và lúc đó con sẽ có nhiều người yêu thương hơn, thay vì sống trong cái phạm vi eo hẹp. Thì các bác muốn đưa cho con tới một con đường vinh quang hơn và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cái tình đời bị eo hẹp, tâm con chưa mở, ngũ tạng con chưa thông. Lục căn lục trần nó mua máy, nó sợ chủ nhân ông, nên là tu rồi thôi, nó không có quyền điều khiển. Mà nếu mà con lấy chồng là nó có quyền điều khiển rồi đó. Nó nắm đầu chủ nhân ông, phải tuân theo lịch. Nó đánh con từ đầu chí cuối. Hai vợ chồng yêu thương là nó ràng buộc con rồi. Hai người yêu thương nó ràng buộc con rồi. Cả ngày con phải nhớ nó. Rồi để tới đứa con nữa rồi con phải nhớ nữa. Xích mít một cái là nó xé tim con luôn. Những cái trận như kiểu, những cái trận như mà nguy hiểm không, mà không có trận nào yên hết đó. Hỏi các bác là biết, nguy hiểm không? Như tờ Phật mới qua. Nhưng, ở thế gian, muốn đi con đường nhân đạo cũng tốt. Chúng ta hiền hòa, chúng ta biết tu, biết nhân đạo, và ta sống một gia đình yên ổn, làm cho xã hội được tốt. Chỉ có cái phạm vi nhỏ, nhưng mà phải hết sức kiên nhẫn. Nó tạo được cái hạnh tốt cho gia can. Một hiền thê, một hiền mẫu không phải dễ làm. Thấy các bác ngày nay được vui vẻ gia can, con tưởng đâu dễ làm, khó lắm. Nói hai người, rồi sanh ra người thứ ba là hai người này gây không biết bao nhiêu rồi. Mới nuôi người thứ ba lớn được chút. Rồi tới người thứ tư nữa. Cũng như bắt ấn vậy nè. Kẹt thầm lắm đó. Còn thấy không? Đó. Cho nên nói ra là chi tiết rất nhiều. Và có thể làm cho con nản lòng. Và con muốn sống thì tự nhiên. Con có để sống thì tự nhiên. Nhưng mà nó đập tới đâu con hay tới đó. Đừng có than vãn nữa. Con đã có tài liệu rất nhiều. Xung quanh bác cô con đây là các bác đều sẵn sàng cung ứng tài liệu cho con. Để con làm hành trang đi trên con đường tình yêu tạm bỡ.
cái đó là tình yêu tạm bỡ. Nếu mà con yêu Thượng Đế là yêu đời đời. Con nhào vô cái sông yêu của Thượng Đế là con yêu đời đời. Con hiểu chưa? Còn cái này là chỉ tạm bỡ một giai đoạn thôi. Bây giờ con à, năm nay bao nhiêu tuổi? À, 27 tuổi. Giỏi lắm á, thì con đi chừng 25 năm nữa là đã thấy nó mệt mỏi rồi. Đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đầu gối, đồ gì. 25 nữa, 25 năm nữa là thấy như là mệt rồi, đó gặp 8 nữa chứ chắc. Tôi đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đúng chuyện. Mệt mỏi vô cùng. Mà con tu từ đây tới 25 nữa, năm nữa là còn khỏe lắm, không có vấn đề lắm. Nhưng mà phải sử dụng ý chí của mình. Phải vun bồi ý chí, sức mạnh mới vượt qua được. Tuổi trẻ ai cũng mơ duyên hết rồi. Thấy chưa? À, ai cũng mơ duyên hết. Nhưng mà cố gắng á, thì vượt qua được rồi á, mới thấy rằng thần tiên tại thế. Sự thật nó vậy. Thì mấy cậu trẻ này mà vượt qua được rồi. Nhiều người không phục, hết sức không phục. À, lăn cấn là nhạo xưng hô là làm ái lăn cái cảnh này không
có, nhưng mà con nhờ nhìn phải con qua được
rồi. À, nó cứ tới hoài à,
mà mai mốt tới nữa thì cố gắng.
Nó tới nữa nó sẽ tới nữa
mà thôi, gặp thầy tới.
Cái con đường đạo là nó phải nhờ cái đó lấy quán làm ăn, cái đó mới là cái thước đo lường tâm thức của con. Nói thì dễ lắm. Tôi lớn tôi không lấy chồng á, tu à. Tôi lớn tôi không lấy vợ, tôi tu. Để tôi đó có được phải không? Ông trời không có tin con đâu. Tôi sẽ thử con. Hiểu chưa? À.
Thế này, để muốn một cái vị trí làm thêm những cái công việc như vậy, nếu mà mình chỉ có thực hành, mà chúng ta rất là hiểu thật là nó đủ.
Đủ rồi, mình làm đúng thì đúng giờ và làm bao nhiêu công việc đó, thay vì tôi nói tình. Thấy không? Con nói tình con mới kẹt tình, chứ con nói đạo con đâu kẹt tình.
Nhưng mà trong một ngày là làm hết mười mấy tiếng là mình kẹt như vậy, tối về là chỉ có một buổi tối là để mình ngày thôi.
Không có giờ phút nào cũng có thể niệm Phật được, tại con muốn đụng chạm người ta con nói vậy chứ. Thầy cũng tuổi trẻ mà, tuổi trẻ tu mà, à, nhiều bà... Tôi đi bán nhiên liệu, bà rủ vô trong phòng, bà vô cái rô tôi nói chuyện đi, dẫn vô phòng. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi xin lỗi bà, tôi đi ra. Tụi kia tôi đi niệm Nam Mô Di Đà Phật là tôi thấy đó, tôi thèm lắm rồi. Bà nhà giàu, còn dẫn mình vô trong phòng, bà nói đi thua của bà. Cái chuyện gì đấy, ai cũng biết hết, mình nói niệm Phật đi ra. Hiểu chưa? Cho nên cả ngày con có thời giờ niệm Phật. Tại nói mười mấy tiếng đồng hồ tôi không niệm Phật, tại tôi làm tiếng tôi không niệm Phật. Tôi ngồi tôi suy nghĩ mơ duyên, tôi muốn giờ nói cho cô đó gục đầu đi. À, thuyết phục hiểu được không? Thuyết phục là mình kẹt đó. Con hiểu không? Cái đường đó là đường tôi đi rồi. Và đường tôi đang đi đây là đường các bạn phải đi. Nhớ vậy. Cho nên không có gì quý bằng kinh nghiệm. Không có gì quý bằng sự thật. Bây giờ tuổi trẻ vô tu toàn là mấy cái ông có vợ không à. Tu chung mấy ông có vợ có chồng không. Toàn là ông có ông nào nó sướng hết nó khổ không à. Rồi bây giờ mình làm sao? Tài liệu này đâu bây giờ mình làm sao? Thấy không? À, ông đi. Tôi mà nói thiệt. Tôi không có bả này. Bây giờ tôi đắc đạo lâu rồi. Tôi gặp ông Tâm trước là tôi đắc đạo lâu, tôi lâu thôi như thế này đó. À, nhìn chi nói vậy đó. À, tuổi trẻ giữ được tinh khí thần, tu đi. Mới thấy giá trị của chính mình. Và mới thấy tội lỗi của chính mình. Thấy cái văn hoa của mình xài không được từ nhiều kiếp rồi. Đừng trong tay các cô gái đó, rồi các cô gái chôn sống mình đi, mình cũng luân hồi lại làm người chứ chưa làm tiên Phật. Cũng một tội hồn chưa hoàn tất. Thấy chưa? Hay cách mấy cũng bị nạn. Ta nói tình trường là cánh đồng hoa, đố ai vào đấy khỏi xa lệ sầu. Từ lúc khóc mà mới biết ông Tâm nói đúng. nhiều rồi. Ở Việt Nam bây giờ giết biết bao nhiêu thơ. Cháu ruột tôi chứ đừng nói người ngoài. Tôi nói bây giờ nghĩa là từ ngày mà chú nói bây giờ cái chân lý nó ra hết. Cái chân lý ra hết. À, còn hồi nói nó không nghe, nó không nghe. Nó nói ông cái gì cũng hưởng hết rồi. Bây giờ ông chặn tụi thanh niên, không cho tụi thanh niên thừa hưởng. À, thôi cứ đi hưởng thì thử thì sẽ biết. Nha.
Thầy con muốn hỏi là sáng mình nghe ban thầy đó, con thấy trong ban thầy giảng thượng đế ban thanh điển, thì con không biết là thượng đế với thanh điển là một hay là khác nhau
không. Ngài ban cái thanh điển, còn vị cái của ngài là tối thượng thanh quan, nó khác cái quyền năng, nó khác, thấy không? Cái thanh điển là như cái hồng ân để hỗ trợ đi các cha trong nhà thờ, tưởng tới Chúa, rồi ngài đưa cái tay là mang ơn. Đó. Các cha nhà thờ cũng vậy, tưởng tới Chúa trước khi ngài phải thanh lọc cái tâm thân, rồi ngài mới làm mang ơn. Cho nên cái điển đó là hỗ trợ cho thế gian, cho phần hồn có cơ hội thức tâm. Còn thượng đế khác, thượng đế dùng cái đó cũng như là làm mây để đi xuống thế gian, tránh gốc đó. À, còn cái kia là những cái tia sáng của ngài cấu trúc ra để độ tha, từ cái điển từ ái để độ tha, thì nó chạy vô trong thanh khí điển để chúng ta hít thở, chúng ta được trưởng thành, không phải ăn cái bánh tử thành đó, nó nhờ cái thanh khí điển mà chúng ta trưởng thành trở lại nguyên hình là.
Thầy có hỏi thầy đến một câu về cái những cái biến chứng phần tụ tập, anh thấy là mỗi có nhiều khi cũng ngồi thiền hết, mới nhắm mắt lại là cái đầu con nó dừng ra chỗ này, nó dừng chỗ kia, mặt đầu nhắm mắt, có nhiều khi nó cũng nó cúi lại, con để ý thì cũng nghĩ cái đó là cái dí của con thử con ra lệnh thì nó theo cái dí của con thì không phải là cái dí,
cái đó là mình phải ra lệnh ngồi cho tề chỉnh để tập trung luồng điện hướng thượng, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng cao, thì mình mới đem cái sáng suốt mình truyền bá cho cái viết. Còn nó cục cửa này khi cho nó mình kẹt nó ngồi ngay đi. Để gì? Để cho nó cái đốc mạch và nhâm mạch cho nó tinh thông mau lẹ hơn. Còn nếu mình chiều nó như thế này đó thì cái việc ở đây nó làm bê trễ, nghiêm nghị cho nó rút đi, để nó xuất phát ra, nó đi đúng một cái vòng thì cái chân lý nó mới quả.
Thế đó. Thì đôi khi cũng có, khi con thiền mà đàng hoàng xong lên ngọn ngủ đó thì có bữa nghe cái điểm chạy xong chạy dập dần đây thôi.
Ừ.
Rồi con để ý cuộc niệm Phật, con niệm Phật trụ đến đầu thì như cái bánh xe nó xuất.
Cái niệm Phật là quan trọng. Cho nên bây giờ nó có cục cửa làm gì con cứ dạy nữa. Tất cả đều niệm Phật như tôi, hạ lệnh như vậy. Tôi không có cho lệnh cục cửa, mà tôi không có cho lệnh trì lạy, không có được trì lạy. Nghe theo lệnh trì lạy. Rồi bắt nó trì niệm Phật. Nó không niệm bắt nó ngồi 20 phút, 30 phút, ngồi nó niệm qua, niệm qua, niệm cho mình cảm thấy có niệm, nó cho nó đứng dậy là được. Còn không, nó chặt nó bậy này, chặt bậy kia, chặt bậy thế nào là hơn. Okay, thì bởi vì tâm đó nó không biết, nó thấy cái nào cũng hay hết. Còn cái đi cái sự sắp đặt của mình là cho nó ở tương lai cho nó từ bây giờ. Khi chủ nhà ông xuất được sẽ dẫn nó đi, lâu lâu dẫn nó đi một lần. À, mà nếu mà nó không có thanh tịnh nhẹ nhàng nó đâu có theo mình được. Còn hiểu chỗ này không? Cho nên phải luyện cho nó nhẹ nhàng nó mới có cơ đi với chủ nhà.
Chính người nhẫn hòa là người đã lập lại trật tự cho gia càng. Vì nếu vợ chữ mà mình đánh vợ là loạn rồi, mình thấy nhịn, bởi vì mình thấy là thấy rằng tất cả là quà quý của Thượng Đế đã ăn ban, rồi sẽ lập lại trật tự cho tất cả gia càng, tốt hơn hồi xưa. vì hiện tại chúng ta chưa có khả năng. Nếu chúng ta xuất khẩu động loạn thì gia can không ổn, ta nhịn, ta không có phá vỡ bất cứ một cái gì trong gia can có. Và bảo châu đó là thấy rõ tình thương của Thượng Đế, tình thương của Chúa bao vây tất cả, không có ngõ chi đâu. Tại sao người lại gây sự động loạn và tạo sự xáo trộn? Mà nếu chúng ta cãi thì càng sao xáo trộn hơn. Chúng ta nhịn để bớt sự xáo trộn, mà do cái đức nhịn nhục đó mà ảnh hưởng được đối phương, trở nên kẻ hung, trở nên hiền. Đó là một cách pháp tu đổ ta và đổ tha. Trong quốc gia cũng vậy, trong xứ sở cũng vậy. Trong quốc gia là cái gì trên một quốc gia? Tất cả là những người cầm đầu quốc gia, người lính, người dân đều mang tiếng thiên địa, là mỗi người có một quốc gia mà không biết. Đâm đâm đi giành một cái quốc gia kia rồi giết nhau một cách vô minh. Thì kỳ thật mọi người ý thức được đường rõ. Ta đang điều khiển quốc gia này mà chưa biết điều khiển, mà đòi có biết điều khiển quốc gia lớn như làm sao? Vì đưa ta vô cho ích kỷ tàn sát và rốt cuộc giết mình không hay. Không rõ chứ. Cho nên người tu không phải nghe. Thượng thơ còn đi tu rồi mà. Ông tướng 4 năm sau còn đi tu rồi. Tại sao ông tu? Ông ngu lắm sao? Ông không biết đánh giặc ra, ông biết hạ lệnh ra, ông duy chức có thể làm nữa. Nhưng mà ông thấy đường đó ông làm bao nhiêu năm không có lợi. Không có lợi cho chính ông mà không có lợi cho ai, và không có giết được ai hết. Thì sân sôi nảy nở càng ngày càng phát triển lên, càng không vũ trụ càng ngày càng đông. Nhưng mà tập tự quần sinh, nếu có tình thương với nhau, ông thấy vĩnh viễn hơn. Cho nên ông đi tu là sống trong tập tự của quần sinh, hòa hợp với cả thiên ý càng không vũ trụ. Ông là trở về một chánh giác, chứ không phải là u ơ như người chưa hạ lên đại bạc. Giết người vô trách nhiệm. Cái này ông có trách nhiệm. Ông trách nhiệm là ông đứng điều khiển cái thiên này, cái địa này. Và ông giúp cho lục căn lục trần phát triển. Vạn linh đồng sống của ông cũng không cần biết nữa. Ông có mang nó đi đánh trận hoài, rốt cuộc nó bị thương què hoặc hết. Kể cả phần hồn ông cũng không có chỗ ngủ nữa. Tới lúc mà tan tác chết đi rồi hồn không có chỗ ngủ. Càng ngày càng ý thức. Thấy cái cảnh tan thiên. Những cái báo cáo về cho ông đâu có nghĩ chuyện tan tác nữa. Cho nên ông ngưng ở chỗ đó. Nhưng mà ông làm việc lớn hơn. Cứu cả hai thay vì giết một cứu một. Thầy vẫn thực thật. Thì rốt cuộc tôi giết bạn tôi cũng không chết, còn phần hồn. Làm sao tôi giết được phần hồn đó, tôi cũng có khả năng. Cho nên coi cõi địa phủ để báo cáo cho chúng sanh biết rồi. Thì chết như ngày nay tôi chịu tội. Bao nhiêu người đưa, mấy con đường đưa, tấm kèn đưa tôi đi đâu? Đưa đi xuống địa ngục. Nhưng mà tôi tưởng lên thiên đàng mà ngày nay tôi đau khổ, về báo cáo cho chúng sanh biết. Cho nên chúng ta có một chữ thiên địa, có trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không biết sử dụng trật tự đó và không trở về với trật tự đó. Chúng ta là người mất trật tự cái gì? Thấy chưa? Cho nên con đường các bạn đi đây là siêu khoa học. Trong sự thật nguyên căn của chúng ta, mà bạn không biết tận hưởng thực hành, thì cái đó nó sẽ mất. Nhưng mà nó sẽ cuốn cùi như mọi người, rồi chỉ than thở đau khóc, rốt cuộc thì chi? Khóc mà thôi. Cho nên nhiều người xuống địa ngục chỉ biết khóc mà thôi. Tôi biết được mà tôi không tu được. Tôi biết được thế gian người ta có giảng, người ta có thành đạo, người ta có tiến hóa, mà tôi không chịu làm, tôi bực tức. Nếu trước đó tôi bỏ thì tôi thắng rồi. Tôi trở về với chính tôi rồi. Mà tôi ôm lấy bây giờ tôi khổ. Tất cả chúng sanh ở đây đang ôm tất cả những gì. Cái co, cái xe hơi, cái nhà lầu, cái này kia, cái mặt đều trở về không ở tương lai. Nhưng mà cái không các bạn đang học đây là tương lai, tôi trở về có đời đời bất diệt. Và phần hồn các bạn. Lấy cái gì chứng minh cho các bạn nằm giúp chuyển bao các bạn hiểu không? Nếu cái hồn các bạn không có hoạt bát, không có sống động làm sao các bạn biết đi tới đó được quán ăn cái gì, gặp người nào? Trong đám này cũng có người thấy chuyển bao nhỉ? Đừng có nói xuất hồn, chuyển bao thôi. Lên chứng minh hồn các bạn xuất từ đâu? Xuất từ tam và tam thiên xuống thế gian.
Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách nào để định tâm và diệt ý mã tâm viên.
Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải quyết hết. Niệm thường niệm vô việc niệm và ý thức rõ cái chấn động lực là nó mở tâm của hành giả.
thì các bạn cứ ngày đêm khi nói chuyện thì nói, nhưng mà hết nói chuyện là niệm Phật. Cứ liên tục làm như vậy trong 3 tháng, thấy con người nó thay đổi rồi. Bây giờ nhiều bạn đạo nhớ tới tu mới niệm Phật, còn không nhiều khi cũng không thèm niệm Phật nữa. Không phải niệm Phật này là niệm cái ông Phật, và mở cái luồng điển, mở cái luân xa lục tâm trong cơ tạng của chúng ta. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông làm sao được. Chúng ta rước trượt nhiều hơn là thanh, mà trong này còn yếu ớt, chia năm xẻ bảy và không có hợp lại một. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lục phủ ngũ tạng ổn định, hợp lại một, mới thừa tiếp cái luồng điển của Đức Di Đà, mới bước vào điển giới được. Cho nên đã giảng ở trong Kinh A Di Đà rất rõ được. Thì các bạn rồi đây về cứ thiền, cứ mở cái băng A Di Đà, các bạn càng ngày càng minh, các bạn sẽ thấy cái văn minh của trời Phật đã làm thế nào, và hộ độ cho chúng sanh tiến hóa bằng cách nào, tháo gỡ bằng cách nào, có kỹ thuật có thể để cho các bạn tiến thân bằng ngữ ở trong cái tiểu thiên địa này, và biến nó thành cái xá vệ quốc để tương lai mình có ly thân đi nữa, đem cái đó lên chỗ đó mình ngủ, mình sử dụng, mình tiếp tục tu trì thăng hoa, và không có gì thêm. Hồn ra hồn, vía ra vía, rõ rệt. Bây giờ các bạn chưa thanh tịnh, hồn vía dồn cục, lúc nào cũng thắc mắc mà không hành. Phải chôn sống mình chưa? Thắc mắc mà không hành, càng thắc mắc thì càng hư hao tinh thần. Nhưng mà không hành nữa thì thấy trong sống mình chứ. Mình hành là khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Phải khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Cái đó là cái quan trọng. Mất nhiều kiếp rồi đâu phải mới đây. Bây giờ chúng ta thấy ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đang giam hãm ở địa ngục rõ ràng. Việc này trói buộc, việc kia trói buộc, không có khác gì xiềng xích. Không bao giờ nó buông thả chúng ta. Cho nên chúng ta mở được cái mặt pháp ngay trung thiên bộ đầu, lúc đó chúng ta mới thấy xuất ra thân ngoại thân. Cho nên ông Tư có nói điển cho lặng minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thân, là cái hồn các bạn phải xuất ra khỏi thể xác. Chứ ngồi đây các bạn không làm được gì. Cho nên có cái phương pháp, nhưng mà vì chuyện đời nó lôi cuốn, hàng ngày tu không có bao nhiêu giờ, nhưng mà trước nó xâm chiếm nhiều hơn, động loạn nó xâm chiếm nhiều hơn, và thanh tịnh nuôi dưỡng không có bao nhiêu. Cho nên cố gắng trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, vừa làm việc vừa nuôi dưỡng sự thanh tịnh, hiệp nhất trung tiến bộ đầu, mới thừa tiếp được thanh quang ở bên trên. Mọi người đều có hào quang hết. Mắt phàm không thấy chứ mọi người đều có hết. Nhưng mà tùy theo cái công năng tu hành, mau hay là lâu đó. Càng lâu càng thanh tịnh thì nó càng bọc sáng nhiều hơn. Tâm thức nó càng mở. Thành ra nhiều người cũng có tu tới cái chỗ thấy cái tâm tôi không. Ai chửi tôi cũng thấy không. Ai ghét tôi cũng thấy không, ai cho tôi cũng thấy không, chứ tôi cũng có mừng. Mà khá lắm rồi. Ở thế gian khó giữ được cái không. Sau đó động loạn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tu về pháp đi vô vi nó mau, và thực hành cho đúng, thì đạt tới cái không rất dễ dàng, không có cái gì quan trọng. Chuyện lớn ta làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không, cứ nhớ cái chỗ đó là không có gì quan trọng hết. Thì các bạn không có làm được. Nên tôi nghe là ông được con tôi đói, chồng tôi đói, không đâu. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, có tình. Mỗi đứa con nó đem bao nhiêu phước tới gia đình thôi. Không có lo. Hồi trước sanh hai đứa mình đã lo rồi, bây giờ 3, 4, 5 đứa nó đều có đủ cho nó. Mỗi đứa nó có phước lập riêng của nó. Mình làm cha, làm mẹ gia đình lo tu, giữ thanh tịnh, thì con nó sớm thức giác hơn. Còn nếu mà thiếu thanh tịnh, con nó đi đường hư đó, là nó trói bụng. Đừng nói con tôi lớn rồi tôi đi tu dễ, không nào. lớn rồi mà nó lưu manh, có thể cha nó ăn được ngủ được không? Nó là mang cái xác khác nhưng mà nó lưu manh đi ở tù đó, cha nó ngồi ở đây yên không, nằm được giường yên không? Yên. Chỉ có người tu mới dứt khoát thắp tình lục dục định. Càng ngày các bạn làm pháp luân thường chuyển là dứt khoát lục căn lục trần. Các bộ phận đều khai triển hướng thượng hết. Nó khác đi. Khi mà đóng loạn gia đình, đóng loạn thiết, đóng loạn mà các bạn vô trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, ngồi thiền một hồi thì cái chuyện coi như không giải tỏa. Rồi việc đâu vào đó. Càng khôn vũ trụ bão bùng nguy hiểm, động đất, sập đất, tùm lâm hết, nhưng mà chúng ta thấy đâu cũng vào đây. Thấy chưa? Duyên nghiệp căn nào quả nấy, không phải lo. Chúng ta xem vô cái lo đó mà làm việc gì cũng không thành. Quả nấy đi, việc gì có ông trời sắp đặt. Tôi được ngày hôm nay là may mắn, và Thượng Đế đã ban cho tôi cái cơ hội làm con người. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, và tôi lo tu để chịu tội. Tội tôi quá nhiều rồi. Lấy cái gì chứng minh tội quá nhiều? Cái bản chất tham sân si đang còn là lưu trữ trong óc, hơn thua, hờn giận. Đem cái hờn giận vô trong cái soi hồn, các bạn có nhiều lắm. Lúc soi hồn là hờn giận nó lộ ra đủ chuyện hết, hơn thua người ta. Đó là có bằng chứng không? Không phải là tiên Phật không biết, người ta biết hết. Mình lưu trữ trong đó quá nhiều cho nên bắt nó soi hồn đó, thì tự nhiên nó giải ra. Giải ra người ta cho vô computer hết. Rồi sau này bỏ tu ra, nó khép lại, nó khổ hơn nữa. Lúc xuống âm phủ có bằng chứng. Tắt đại nguyện mà không làm được việc. Cho nên cố gắng tu để mở ra. Không tu không bao giờ mở. Không tu không ai cứu mình được hết. Mình là người tự cứu. Tu vô vi và nghe qua những giải thích của Kinh A Di Đà. Chính thật mình là người tự cứu. Không ai cứu mình. Cho phải ráng hành trong thanh tịnh. Mà phải trì kỳ chí, tạo Phật phải thử. Cái thứ ngu đần mới bị ở tù, xuống địa ngục. Ngày nay luân hồi lại thế gian thì phải bị thử nhiều hơn. Chúng ta không tin trời thì trời không tin chúng ta. Chúng ta không tin trời Phật chúng ta mới hung hăng. Thì khi ngày nay chúng ta tu hướng về trời Phật thì trời Phật năng thử chúng ta. Đâu có tin chúng ta. Coi thử nó hành đúng mà nó nói mà không biết phải không? Làm nó như thế nào? Cho nên trời lúc nào xuống cũng rầy la. Nhưng mà khi độ rầy trúng trúng điểm, rầy rầy trúng tim đen của nó. Để nó thích tâm, nhưng mà nó không. Cái ma tánh của nó không. Bày kế này hết, bày kế khác để nó chê mắt ông trời làm sao chê được. Ông nắm trọn trong tay mà. Cho nên các bạn chưa trị qua cái bệnh con ma. Bệnh con ma khôn. Bên đây nó hứa với các bạn là nó tôi bên đây tôi không phá cái này nữa. Nhưng mà ma nó vẫn phá. Hãy nhớ nó khôn lắm. Thì chúng ta chưa biết đạo. Chưa thành Phật. Chưa thành tiên. Chưa thành thánh. Chưa thành thần. Ta là nhìn ma cái gì nữa. Còn khôn hơn con ma kiên. Cho nên kiên ma lanh. Thế đó không? Phải nhìn nhận điều này chúng ta mới sửa. Thật thà với chính mình mới sửa được. Thấy ta xảo trá không có tiếp tục xảo trá nữa. Thấy ta đã lừa gạt ta không được gạt tôi nữa. Tôi mới được gì? Thấy chưa? Đừng có nói tôi đàng hoàng. Tôi đàng hoàng thì tôi đàng hoàng sao tôi nặng vậy? Tôi đã xảo trá tôi gạt tôi nhiều rồi. Chịu đi. Chịu để cho nhẹ. Cho nên ăn năn sám hối thì tội nhẹ lắm. Bây giờ chúng ta tu ngồi thiền đây là ăn năn sám hối. Thật sự có tội. Tội chỗ nào? Có một thể xác, có một tiểu thiên địa, tương đồng với vũ trụ, mà không có bao giờ chịu lau chùi sửa chữa. Để cho nó càng ngày càng tối tâm. Rồi tôi tìm pháp này tu, tìm pháp kia tu, không trời đó cho pháp rồi. Pháp nằm ở đâu? Đau đớn, bệnh hoạn. Cơ thể không an, đòi hỏi, mong muốn đủ chuyện hết. Đó là cái pháp của ông. Ông trời, ông cho cái pháp đó để cho con người thích, tự thích. Đi qua trớn được tự thích, đi qua trớn được tự thích, đi qua trớn được tự thích mới quy về chân giác. Nhưng mà chúng ta đợi hoài, tới mấy trăm năm làm sao đợi được. Đợi chút cái làm vậy à. Cho nên phải mượn cái pháp để hành. Mà may mắn nhất là cái pháp này. Mở bộ đầu, mở ngũ tạng, soi hồn, pháp luân, thiền định. Mở bộ đầu, mở ngũ tạng. Mà hành giả phải nhớ rõ rằng chính tôi là người mở cửa cho tôi đi ra. Thì các bạn là có tội ở dưới địa ngục mà các bạn không đàng hoàng làm sao mà nó thả dám thả lắm các bạn ra. Ở tù ở thế gian cũng vậy nè. Người ta ở tù người ta để mấy điểm này tốt, điểm kia tốt, người ta mới thả mình ra. Điểm nào mình cũng xấu hết làm sao người ta thả ra. Thì chính bạn thả bạn ra không? Mà chính bạn là người giam bạn không? Đúng không? Không phải chính phủ bắt các bạn đâu. Các bạn đi ra làm bậy rồi đi ăn cướp của người ta rồi ai chính phủ nào bắt? Bạn bắt bạn ở tù gì? Rồi bạn ăn năn hối cải đi làm tốt đi rồi nó thả bạn ra là bạn thả bạn ra. Chính mình bắt mình bỏ tù và mình thả mình ra rồi đối thừa chánh phủ bắt rồi chánh phủ bắt tù. Không phải mình. Cho nên địa ngục là có sẵn chính bạn giam bạn chứ không ai dám bắt bạn đi giam xuống địa ngục. Thì ngày hôm nay chúng ta không làm lại. Chúng ta hướng thiện. Làm điều tốt. Nhớ rằng chúng ta có quyền tha thứ và thương yêu phải sử dụng cái quyền đó. Mới tránh được cảnh địa ngục. Còn ở trong cái mê chấp á là bị kẹt. Không thể nào giải thoát. Trong thực hành thì cứ như thực hành mỗi ngày bạn tha thứ được một việc là một năm là các bạn thấy cái tâm hồn nó nhẹ lắm. Việc gì mà thắc mắc đối với tôi tha thứ. Để tôi nhận định đối phương. Đối phương làm đúng theo trình độ của Ngài, chứ Ngài không có phản tôi. Nhớ vậy đó. Mà chính Ngài đến Ngài dạy tôi, Thượng Đế mượn Ngài để giáo dục tôi, coi thử tôi biết sử dụng quyền năng của tôi không. Tôi sử dụng được cái quyền năng tha thứ và thương yêu của tôi. Không có bị kẹt. Mà tôi ghét, tôi giận, tôi chấp điều đó rồi tôi kẹt hoài cả đêm ngủ không được. Đã bị ở tù còn rút thêm rút nữa, chi vậy? Khi nào nó mới thả mình? Mở hết chút mắt, thì tự nhiên mình đây bỏng nhẹ. Cái tâm từ. Con người sanh ra, nhiều người tu nhiều kiếp đâu phải tu vô vi, cái tâm hồi hiền lành đó. Rất tốt, rất cỡ mở mặt mày, họ sáng suốt, họ nói câu nào, chi lý câu đó. Và luôn luôn là sẵn sàng làm tốt. Thấy họ nhẹ chưa? Nhờ đâu họ có, họ cũng là con người mắt mũi tai miệng như chúng ta mà từ nhờ đâu họ có, nhiều chi phải đó tu. Họ cũng bị đòn không hết, bây giờ họ mới chịu nhẹ đó. Rồi bây giờ chúng ta xuống thế gian đây bị đòn rõ ràng đó chứ. Từ Việt Nam qua đây là toàn là bị đòn, không có ngày nào yên đó. Quánh bằng dao, bằng búa không à. Nhiều khi đau các con tim ngủ không được. Khổ cực vô cùng, mà không hay. Tưởng là tôi sung sướng, tôi muốn gì được nay. Một ngày nào đó rút đi không còn vật chất nữa, không biết tính làm sao đấy. Cho nên chúng tập tu, ngày nào mà hết không còn gì nữa, chúng ta biết sử dụng cái thanh khí điển của Đạo Phật để mà sống. Còn hơn những người không biết. Cho nên các bạn được cái pháp luân thường chuyển quá siêu diệu, quá hay, có thể giúp đỡ bạn. Vượt qua mọi tai nạn, tâm lẫn thân rõ ràng.
Thưa Thầy, lúc trước con có hỏi Thầy, Thầy nói con hướng ngoại. Con nghe con suy nghĩ vậy, anh em con chỉ thích con về vụ đó. Con xin Thầy giải đáp cho con.
Hướng ngoại là hãy so sánh chuyện bên ngoài, mà không nhìn bên trong của chính chúng ta. Đang kiếm khuyết cái gì mà để bổ túc trong tiến hóa. Chúng ta vỏn vẹn là tâm linh sự sáng suốt chúng ta đang thiếu. Ông trời ở sát bên ta mà ta không hiểu. Thượng đế ban chiếu cho chúng ta cũng không hiểu. Chỉ nhận và xài thôi, tức là hướng ngoại. Nhận và xài tức là hướng ngoại. Thì tự nhiên cái nghiệp lực ở bên ngoài nó lôi cuốn.
Con xin cảm ơn Thầy.
Khi đồng bọn lớn mình không trả nổi. Thì bây giờ niệm Phật mới được. Ráng niệm mà niệm ngay trong tim Bồ Đạo.
không có xài cái tâm nữa. Nó đến là cái nhồi quả rồi. Nếu mà anh định cứu độ chúng sanh, anh phải phát nguyện. Nó đến với anh ở đây là nhồi quả. Để thử cái chiếc thuyền của tôi có thể chèo tới bến giác không? Tôi biết. Cảm ơn quý vị. Tôi chấp nhận và không có quan trọng. Không cho đó là trở ngại. Nhưng mà lấy quán làm ăn, nhờ cái cơ hội này tôi mới tiến hành. Phải cảm ơn. Không sao đâu. Đóng lõi nhiều chừng nào là nó thử cái chiếc chè anh. Coi có bị lộn không? Không có lộn trộn. Anh cứ bắt nó niệm Phật là không có còn lộn trộn. À, niệm không chú đáo mà thôi. Cương quyết niệm Phật bây giờ có băng rồi, hỗ trợ. Lúc nó lộn trộn anh cứ bắt băng. Cho đi, nghe. Nhưng mà thuyền này vẫn vững. Nhất định chèo về bến giác. Thử đi. À, phong ba bão tấp không sợ. Cứ yên chèo đi, đã có định hướng rồi. Không sợ nữa. Đó. Thật tâm ma trong cơ thể nó thử mình với ai? Cứ chạy chỗ này, chạy chỗ kia chút, coi thử chủ nhân ông có tịnh không? Mà nếu trong chủ nhân ông mà xa ngã, nó trở lại vị trí ông chủ rồi. Nó lật đổ cơ đồ tâm linh của anh.